Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, một số huyện miền núi của tỉnh Bình Định có diện tích rừng tự nhiên lớn, người dân sống chủ yếu dựa vào rừng. Vì vậy, Bình Định đã và đang hướng đến bảo vệ rừng bền vững và bán tín chỉ carbon, cũng như thực hiện cấp chứng chỉ rừng cho các vùng có rừng trên địa bàn. Đây là nguồn lực lớn, cũng là nguồn lợi trực tiếp từ rừng. Qua đó, giúp người dân có thu nhập và nâng tỷ lệ che phủ rừng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc hướng tới bán tín chỉ carbon, tạo sinh kế cho người dân ở các huyện miền núi của tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích các loại đất rừng hơn 32.000 ha, trong đó chủ yếu là đất rừng phòng hộ và đặc dụng. Mục tiêu của phương án này bảo đảm tối đa diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh quản lý một cách bền vững trên 3 phương diện: kinh tế, xã hội, môi trường giai đoạn 2021-2030. Ước tính hàng năm, tại huyện Vĩnh Thạnh thu hút khoảng 500 lao động từ các xã tham gia vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng, trồng rừng và chăm sóc rừng. Qua hơn một năm thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, đến nay công ty quản lý bảo vệ rừng ở huyện Vĩnh Thạnh có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, cùng với việc triển khai phương án quản lý rừng bền vững, huyện Vĩnh Thạnh cũng đang thực hiện tốt tiểu dự án 1 về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là nguồn kinh phí thuộc dự án 3 về phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp, bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Từ nguồn kinh phí của chương trình này giúp người dân có thu nhập và nâng tỷ lệ che phủ rừng. Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh sẽ đề nghị chính phủ và chính quyền các cấp trong tỉnh sớm nghiên cứu triển khai thực hiện việc bán tín chỉ carbon và thực hiện cấp chứng chỉ rừng cho các vùng có rừng trên địa bàn. Đây là nguồn lực lớn cũng là nguồn lợi trực tiếp từ rừng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn bà con bảo vệ và phát triển rừng tốt thì phải được hưởng lợi từ rừng. Ông Toàn nhấn mạnh một trong những thứ được hưởng lợi từ rừng đó là bán chứng chỉ rừng và tín chỉ carbon. Đây là nguồn lợi rất lớn trong khi huyện Vĩnh Thạnh có diện tích rừng tự nhiên còn khá lớn nên có thể thực hiện được. Đối với diện tích rừng sản xuất, huyện bán chứng chỉ rừng, xuất xứ rừng cho các ngành chế biến lâm sản. Còn đối với rừng tự nhiên bảo tồn và phát triển sẽ bán tín chỉ carbon, dùng nguồn bán tín chỉ carbon tái đầu tư và chăm lo đời sống của bà con, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Chân trên đường thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng mịn man theo làn gió. Mơ hơi chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy dậy sức đón chào ánh dương ngày mới đến rồi.
Thưa bà con và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, việc bảo vệ và phục hồi các vùng đất bị sa mạc hóa, suy thoái đất, giảm thiểu tác hại của hạn hán là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần hành động ngay hôm nay để bảo vệ môi trường, thúc đẩy các giải pháp bền vững và sáng tạo trong sử dụng đất đai. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Nguyễn Song Hà, trợ lý đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO tại Việt Nam, để giải quyết thách thức đang gây ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn tại Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đang tích cực hợp tác với các đối tác quốc gia và các bên liên quan tại Việt Nam để nâng cao quản lý bền vững tài nguyên đất và nước. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cũng đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện, tập trung vào công nghệ hiện đại, quản lý nước và nông nghiệp tái tạo. Thông qua đó, tăng cường năng lực sản xuất lương thực và bảo vệ sinh thái, cải thiện chất lượng đất và nước, đảm bảo an ninh lương thực cho Việt Nam và thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng nông thôn. Ngoài ra, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc còn hợp tác với Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cộng đồng nông thôn để triển khai sáng kiến nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước tác động của hạn hán. Các dự án này bao gồm dự báo, hành động sớm và cảnh báo tại các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Gia Lai. Ông Nguyễn Song Hà cho hay, chúng tôi cũng đang đóng góp vào các giải pháp tổng thể về đất nước và năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật và thể chế để quản lý tài nguyên đất và nước hiệu quả hơn khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Cần hành động ngay hôm nay để bảo vệ môi trường, thúc đẩy các giải pháp bền vững và sáng tạo trong sử dụng đất đai. Sự tham gia của chính quyền, cộng đồng và các tổ chức xã hội là yếu tố then chốt để đạt được những thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống xói mòn và hạn hán. Ông Dương Văn Dũng, chuyên viên Cục Trồng trọt, chia sẻ về tình trạng sức khỏe đất trước tác động của sa mạc hóa. Theo đó, việc quản lý đất nông nghiệp đang đối mặt với một số thách thức như ô nhiễm, dân số tăng, biến đổi khí hậu, gây hậu quả nghiêm trọng đến năng suất và hiệu quả cây trồng. Việt Nam đã ban hành luật đất đai, luật môi trường và luật trồng trọt, nhưng vẫn còn một số lỗ hổng trong quản lý thực tế. Theo số liệu thống kê năm 2022, hiện nay khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đang bị suy thoái, gây tổn thất kinh tế lên đến 43.000 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Tại Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp khoảng 28 triệu hecta, trong đó có hơn 1,1 triệu hecta đất bị suy thoái nặng và 3 triệu hecta đất bị suy thoái nhẹ. Theo ông Dũng, đất phân bố trên các vùng sinh thái với các dạng địa hình, cơ cấu cây trồng khác nhau nên chất lượng thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Diện tích đất nông nghiệp trên các vùng đất dốc có nguy cơ suy thoái nhanh, song chưa có dự án lớn điều tra chất lượng đất phục vụ sản xuất một cách định kỳ có hệ thống. Việc quản lý và cải thiện chất lượng đất đòi hỏi những giải pháp toàn diện như nâng cao hiệu quả quản lý, áp dụng công nghệ mới và nâng cao nhận thức của người dân. Điều này bao gồm cả việc đầu tư vào hệ thống thủy lợi, duy trì độ phì nhiêu của đất và áp dụng các biện pháp nông nghiệp bền vững. Ông Trần Quang Đại, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam đã trải qua 3 đợt nghiêm trọng. Đợt đầu tiên diễn ra vào năm 2015 đến 2016, đợt thứ hai vào năm 2019 đến 2020 và đợt thứ ba vào năm 2023-2024. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã theo dõi và tính toán các yếu tố hạn hán tổng hợp để triển khai hành động sớm trong khuôn khổ dự án, tăng cường năng lực và mở rộng quy mô triển khai hành động sớm cùng với việc kết nối với hệ thống bảo trợ xã hội, phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc. Dự án đã xác định các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang chịu tác động nặng nề nhất. Tại đây, sụt lún và sạt lở xảy ra tại 730 vị trí với tổng chiều dài 19 km, thiếu nước sinh hoạt ở 2.620 hộ gia đình, 3.000 hecta nông sản bị ảnh hưởng và nguy cơ cháy rừng ở 4.500 hecta. Dự án đã cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận được từ 2 đến 6 triệu đồng tùy theo số lượng nhân khẩu. Theo ông Đại, việc cấp phát tiền mặt giúp người dân chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời nâng cao nhận thức về sử dụng nước tiết kiệm. Đánh giá sau khi cấp phát cho thấy, phần lớn các hộ gia đình đã sử dụng tiền để mua thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác giúp họ duy trì cuộc sống cơ bản trong thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, ông Đại cho hay, việc triển khai cũng gặp một số khó khăn như thiếu sự phối hợp thông suốt giữa các bên liên quan, cần cải thiện trong việc truyền thông và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị dự án. Kinh nghiệm từ đợt triển khai này sẽ được rút ra để cải thiện trong tương lai, đảm bảo hiệu quả và mở rộng quy mô của các hành động sớm, giúp giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực từ thiên tai. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.